Chủ nhật 15 thường niên 5B.
Sách ngôn sứ Amos chương 7.
Giờ Amasa nói với ông Amos: Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Juda, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm. Nhưng ở Bethel này, ông đừng hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Ông Amos trả lời ông Amasa: Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta.
Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1, từ câu 3 đến hết câu 14.
Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời Người đã tí ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô. Cũng trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.
Đức Giê-xu sai nhóm 12 đi giảng. Ma-cô chương 6, từ câu 7 đến câu 13.
Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để dắt lưng. Được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em thì khi ra khỏi đó hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi giao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Hôm nay, khi đọc lại những chỉ thị của Thầy Giê-xu, trước khi Thầy sai nhóm 12 đến các làng mạc, chúng ta thường tự hỏi rằng, những chỉ thị này có còn phù hợp cho các tông đồ thời nay không? Hẳn có nhiều chi tiết không được áp dụng nữa, vì thế giới con người ngày hôm nay đã thay đổi nhiều sau 2000 năm. Nhưng tinh thần mà Thầy Giê-xu muốn nhắn nhủ thì luôn có giá trị cho các tông đồ thuộc muôn thế hệ. Thầy muốn người lên đường phải là người được sai đi. Các tông đồ được Thầy sai đến các làng mạc ở Galilee. Họ phải vuông tròn sứ mạng đã được ủy thác, nhưng họ cũng được mang quyền uy của Đấng đã sai mình. Thầy Giê-xu cho họ quyền đó, quyền trên các thần ô uế. Hẳn nhiên Thầy cũng cho họ thêm quyền để chữa đủ thứ bệnh tật. Những ông ngư phủ ăn nói bổ bả quê mùa cũng được quyền trao giảng và mời gọi người ta sám hối. Thầy muốn người lên đường phải thật nhẹ nhàng, nhẹ vì không mang theo bánh ăn, túi tiền hay bao bì. Không bánh để ăn trong khi đi đường, không tiền để mua đồ cần dùng, không bao bì để đựng những điều mình có hay được cho. Như thế, gần như là trắng tay, không có gì đảm bảo, và tự đặt mình trong thế yếu, mong manh. Một hành trang nhẹ nhàng là dấu chỉ họ không đi một mình vì tin có một Đấng đang đi với mình và lo liệu mọi sự. Thầy muốn người rao giảng tin mừng phải thanh thoát. Thanh thoát là không bị chi phối bởi sự thèm muốn tự nhiên, không bị trói buộc bởi tiếng tăm, tư lợi. Người tông đồ không tìm kiếm chỗ ăn, chỗ ở tiện nghi, không đối xử phân biệt giữa người giàu, kẻ nghèo, cũng không chọn nhà sang hơn để mà trú ngụ. Họ bằng lòng với những gì người ta cung cấp cho và chia sẻ mức sống của gia đình đang cho mình ở trọ. Và cả khi bị từ chối và không được lắng nghe, người tông đồ cũng bình an đón nhận, không nổi giận hay không dùng quyền năng của Chúa ban để trừng phạt, vì chỉ có Chúa mới có quyền trừng phạt hay không mà thôi. Thầy muốn những người được sai đi phải hết sức khiêm tốn, vì họ là những người nhận quyền năng từ Thiên Chúa nên dễ được nhiều người ngưỡng mộ. Như Thầy Giê-xu, họ rao giảng tin mừng nước trời và họ thực sự hối cải trước khi kêu gọi mọi người hối cải. Nhờ quyền năng Thầy ban, họ đuổi được quỷ và chữa lành cho những người ốm đau, nhưng không đòi trả công, chỉ một lòng phục vụ mà thôi. Họ không sợ trực diện với những vấn đề của con người, nhận ra một thế giới bệnh tật cần được chữa lành, một thế giới bị mê hoặc bởi lắm thứ quỷ thần mới mẻ. Tin mừng họ rao giảng đi đôi với nụ cười của người khỏi bệnh và niềm vui của những người được giải thoát để được tự do là chính mình. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Và anh em hãy tiếp tục sai nhau đi đến các làng quê hẻo lánh hay thành thị phồn hoa, đến với các tín hữu đang gặp khủng hoảng trong đức tin, hay ra vùng ngoại biên gặp ai chưa từng nghe danh của Chúa. Hãy mời gọi hối cải, nhưng phải rao giảng một tin mừng rất tươi, làm bao điều đẹp cho đời, và không bao giờ được quên những người nghèo khổ. Nhẹ nhàng, thanh thoát, phục vụ khiêm hạ là điều làm nên khuôn mặt muôn thuở của người tông đồ. Mong sao mỗi người chúng ta luôn giữ được những nét đẹp ấy khi dấn thân phục vụ. Lạy Cha đầy lòng thương xót, chúng con tin rằng những gì Cha cho phép xảy ra đều vì yêu thương chúng con và vì ích lợi cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng con. Cha đau đớn những lúc phải dùng roi mà sửa dạy, như cha mẹ rầy la để mong con nên người. Xin cho chúng con nhận ra điều Cha muốn nhắc nhở và điều chỉnh lại đời mình cho hợp với ý của Cha. Lạy Cha đầy lòng nhân ái, trên đường về quê trời, Cha muốn chúng con trải qua những thử thách cam go như bệnh tật, khổ đau và cả cái chết, để chúng con cứng cáp và trưởng thành hơn trong tin yêu. Xin cho chúng con đừng hoang mang hay nổi loạn, nhưng biết nhìn lên con của Cha chịu đóng đinh, để nhẫn nại và giữ vững niềm hy vọng, dù thấy Cha vắng bóng, thinh lặng hay khoanh tay. Ước gì bệnh tật làm cho chúng con ý thức được sự bất lực của mình, để tha thiết cầu xin và tín thác vào tình yêu của Cha. Xin cho chúng con mau chiến thắng dịch bệnh, để sức sống của Cha bừng tỏa trong vinh quang. Amen.